là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại trực tiếp với nông dân tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ tư năm 2022.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022.
Đền Voi Phục, đền Quán Thánh tại Hà Nội đón bảng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 2022 trên địa bàn thành phố tăng 0,3%.
Cần cảnh giác hơn với dịch sốt xuất huyết.
Phần tin thế giới có những thông tin: Iran xây dựng căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất và bắt giữ hai tàu chở dầu của Hy Lạp trong các cuộc đột kích bằng trực thăng ở vịnh Persian.
Liên minh châu Âu EU mua thuốc kháng sinh điều trị bệnh đậu mùa khỉ trong tuần tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại trực tiếp với nông dân tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ tư năm 2022. Với chủ đề tiếp sức hỗ trợ nông dân thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, hội nghị là cơ hội cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ ngành trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con nông dân, trao đổi về những khó khăn vướng mắc, thách thức và các kiến nghị giải pháp. Tại cuộc đối thoại, Thủ tướng yêu cầu thẳng thắn trao đổi, thảo luận làm rõ về nhiều vấn đề quan trọng từ định hướng chiến lược, khó khăn vướng mắc, giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn nông dân. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương phải đặc biệt quan tâm nắm chắc thực tiễn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng bà con nông dân, nhất là những vấn đề nảy sinh, vấn đề bức xúc để có giải pháp phù hợp và kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo các ban ngành trung ương và địa phương và gần 10.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện. Phản ánh của phóng viên Thanh Duyên.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa tại 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh và 33 làng thanh niên lập nghiệp do Trung ương Đoàn đầu tư xây dựng giai đoạn 2001-2020. Chiến dịch tình nguyện hè năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương và đơn vị. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
Bên cạnh các nội dung truyền thống, chiến dịch năm nay sẽ có những hoạt động mới để phù hợp với bối cảnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, như tập trung tổ chức chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu COVID-19 cho người dân, thành lập đội hình chuyển đổi số cộng đồng để hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân.
Bên cạnh các nội dung truyền thống, chiến dịch năm nay sẽ có những hoạt động mới để phù hợp với bối cảnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, như tập trung tổ chức chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu COVID-19 cho người dân, thành lập đội hình chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay với mục tiêu sửa chữa 2.000 km, làm mới 500 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 500 tuyến phố khu vực đô thị văn minh, trồng mới 6 triệu cây xanh, xây mới 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú, xây mới và cải tạo, nâng cấp hàng trăm nhà vệ sinh trong trường học, xây dựng 1.000 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình vì đàn em thân yêu. Đặc biệt, chương trình vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 300.000 ý tưởng sáng kiến, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tổ chức đoàn cần tiếp tục xác định chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua chiến dịch để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên, khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến dấn thân, hy sinh những lợi ích nhỏ bé của cá nhân vì lợi ích tập thể xã hội, vì sự phồn vinh của đất nước.
Phương án triển khai các nội dung mới của chiến dịch năm nay phải bám sát với những chỉ đạo mới của Đảng, Chính phủ trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, đổi mới, sáng tạo. Các hoạt động phải tổ chức thiết thực, phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng ở các địa bàn triển khai, làm cho chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trở thành một điểm đến hấp dẫn để đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên mong muốn tìm đến để được giúp đỡ, trải nghiệm, qua đó được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp cùng Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tổ chức các hoạt động cho đoàn viên thanh niên để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thành công. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đã triển khai các hoạt động thăm khám, cấp phát thuốc cho người dân hậu COVID-19 tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, như khởi công xây dựng điểm trường mầm non, tặng sân chơi thiếu nhi trẻ em, thăm mẹ Việt Nam anh hùng, tập huấn chuyển đổi số cộng đồng, khởi công xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ, công trình nhà vệ sinh cho em và công trình thắp sáng đường quê.
Sáng nay tại di tích Đền Voi Phục, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn cho di tích Đền Voi Phục, Đền Quán Thánh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và trao bằng. Cùng dự có các đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Thành ủy viên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các sở ban ngành trung ương, thành phố và nhân dân trên địa bàn quận Ba Đình. Ngay sau lễ rước bằng, đọc chúc văn là lễ dâng hương của các cấp lãnh đạo trung ương và thành phố. Đền Voi Phục, trấn phía tây của kinh thành Thăng Long xưa, nhờ thần Linh Lang Đại Vương. Đền Quán Thánh, trấn phía bắc, thờ thần Huyền Thiên Trấn Vũ, luôn giữ vị trí đặc biệt trong không gian văn hóa, lịch sử, khoa học của Thăng Long Hà Nội. Ngoài những nét đặc sắc về kiến trúc, hai ngôi đền hiện còn lưu giữ nhiều di vật như bảo vật quốc gia, tượng đồng đen Huyền Thiên Trấn Vũ, các đạo sắc phong của nhiều đời vua nhằm ghi nhận, ca tụng công lao của các vị thần là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chinh phục thiên nhiên của cha ông ta. Hai ngôi đền cùng với các di tích khác trong Thăng Long Tứ Trấn đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, góp phần khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, theo chương trình dự kiến thứ Hai ngày mai 30 tháng 5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch. Ngày 1 tháng 6 và 2 tháng 6, Quốc hội dành toàn bộ 2 ngày này làm việc để thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, việc tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 2017. Các thành viên chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân tiếp tục được lùi thời gian nộp tiền thuế đất đối với 50% số tiền thuế đất phát sinh phải nộp năm 2022. Đây là nội dung Nghị định số 34 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Nghị định cũng gia hạn thời hạn nộp tiền thuế đất đối với 50% số tiền thuế đất phát sinh phải nộp năm 2022.
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ. Cụ thể, đối với nhà ở xã hội cần báo cáo rõ nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp. tình hình triển khai thực hiện nhu cầu vay vốn nếu có, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị. Đối với cải tạo chung cư cũ phải lưu ý danh mục dự án cải tạo, tình hình triển khai thực hiện nhu cầu vay vốn. Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2% một năm, tính trên số dư nợ, thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định số 123 năm 2020, doanh nghiệp tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19 tháng 10 năm 2020 thì vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Thay vì sử dụng hóa đơn giấy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện nay, 63 tỉnh thành trên cả nước đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Mặc dù còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhưng việc áp dụng hóa đơn điện tử cũng cho thấy nhiều lợi ích như giúp người sử dụng hóa đơn, người nhận hóa đơn tiết kiệm chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính, giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng, tránh thất thoát, cháy hỏng hóa đơn, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng số hóa, cơ quan nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số.
Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 2022 trên địa bàn tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,79% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2022 tăng 3,04% so với bình quân cùng kỳ năm 2021. Trong tháng, có 10 trên 11 nhóm hàng có chỉ số CPI tăng so với tháng trước, trong đó nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 2,59%, tác động làm tăng CPI chung 0,12%. Do trong tháng có kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và là thời điểm diễn ra SEA Games 31, các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí được đẩy mạnh, khách trong nước và quốc tế đến Hà Nội tăng cao. Nhóm giao thông tăng 2,12% chủ yếu do giá xăng điều chỉnh tăng 3 lần liên tiếp vào ngày 4 tháng 5, 11 tháng 5 và ngày 23 tháng 5, 2022.
Thưa quý vị và các bạn, nhóm giáo dục tăng 0,3% do trong tháng các trường học trên địa bàn thành phố hoàn tất các khoản thu còn lại, kết thúc năm học 2021-2022. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,3%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,22%, trong đó nhóm lương thực tăng 0,34%, thực phẩm tăng 0,22%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,18%. Các nhóm có chỉ số CPI tăng nhẹ bao gồm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,08%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,03%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%, bưu chính viễn thông tăng 0,01%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,19%. Riêng nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,71% do giá ga giảm 4,75% so với tháng trước. Sản lượng điện tiêu thụ trong tháng giảm nên tính theo giá bình quân điện giảm. Đồng thời, giá thép xây dựng cũng có xu hướng giảm dần so với những tháng đầu năm 2022. So với tháng trước, chỉ số giá vàng tháng 5 tăng 0,01%, trong khi chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,57%.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, hiện nay các cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chế độ hưu trí hàng tháng cho gần 2,7 triệu người với số tiền hưởng gần 14.475 tỷ đồng một tháng. Như vậy, mức hưởng lương hưu bình quân khoảng 5,4 triệu đồng một người một tháng, cao hơn mức thu nhập bình quân của người dân năm 2021. Thu nhập bình quân của người dân năm 2021 là 4,2 triệu đồng một người một tháng. Điều đó cho thấy lương hưu là mức thu nhập ổn định, bảo đảm đời sống cho người hưởng lương. Để có mức lương hưu như hiện nay, những năm qua, nhà nước đã điều chỉnh lương hưu 22 lần. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, dù tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng lương hưu vẫn được điều chỉnh với mức chung là tăng 7,4% từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng hoàn thiện, bảo đảm đa dạng quyền lợi cho người đang tham gia và người đã nghỉ hưu.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm triển khai chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân, đến nay toàn thành phố đã dồn đổi được trên 79.000 hectare đất, đạt 104% kế hoạch. Và theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp, dồn điền đổi thừa đã tạo đà quan trọng cho người dân trong quá trình tổ chức sản xuất, giảm được ngày công, tiết kiệm chi phí vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, đồng thời đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, giúp ngành nông nghiệp có được năng suất và giá trị kinh tế vượt trội trên cùng một đơn vị diện tích canh tác.
Nhờ làm tốt công tác tích tụ ruộng đất, nên huyện Đan Phượng là một trong số ít các địa phương của Hà Nội đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, cá nhân, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp. từ diện tích gom được của người dân có đất nhưng không có nhu cầu sản xuất, tổ chức trung gian là hợp tác xã nông nghiệp cấp xã đứng ra thuê lại rồi cho doanh nghiệp thuê. Hợp tác xã nông nghiệp cùng chính quyền địa phương trở thành cầu nối trung gian, đảm bảo quyền lợi của người cho thuê đất, còn doanh nghiệp thì yên tâm đầu tư. Ông Chu Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Đan Phượng cho biết.
Nếu như người dân mà mỗi người một mảnh ruộng, một cái diện tích, thì nhiều loại cây trồng khác nhau mà trồng những cây rau màu bình thường thì sẽ không đem lại cái hiệu quả, giá trị kinh tế cao nữa. Mấu chốt của nó cuối cùng là gì? Cái thay đổi tư duy sản xuất. Thì cái vấn đề là hợp tác xã cũng đã thực hiện tham mưu. Trong những năm vừa qua là chúng tôi cũng đã làm tốt cái vai trò cầu nối, tuyên truyền vận động nhân dân. Đặc biệt là những người dân ở trong xã có điều kiện, có năng lực tổ chức sản xuất thì ở đây là hội đồng quản trị sẽ đứng ra để thu gom ruộng đất của các hộ thành viên và giao lại cho một hộ có đủ năng lực tổ chức sản xuất và ứng dụng công nghệ. Và đặc biệt là những người mà biết tổ chức sản xuất, người ta đã có những cái thay đổi tư duy sản xuất mạnh dạn làm rồi. Cơ bản đã khẳng định rằng là đã mang đi tính cái tính thành công và hiệu quả.
Sự cởi mở trong chính sách đất đai mà Đan Phượng thực hiện thời gian qua đã tạo điều kiện cho hợp tác xã nấm Nghĩa Minh mạnh dạn dỡ bỏ lán trại tạm bợ, xây dựng nhà lạnh khép kín để trồng nấm công nghệ cao, thay đổi phương thức sản xuất cùng công nghệ hiện đại hỗ trợ cho con người, nên hoạt động sản xuất của hợp tác xã đã có những bước chuyển mình rõ nét. Giờ đây trên diện tích 0,8 ha, mỗi tháng hợp tác xã nấm Nghĩa Minh có thể cung cấp ra thị trường vài tấn nấm các loại. Bình quân mỗi năm, doanh thu của đơn vị đạt trên 5 tỷ đồng và hơn chục lao động thường xuyên của hợp tác xã nấm Nghĩa Minh cũng chính là người nông dân cho thuê đất đã có việc làm với mức thu nhập ổn định khoảng 6 triệu đồng một người một tháng. Ông Trần Sĩ Hùng, giám đốc hợp tác xã nấm Nghĩa Minh cho hay.
Đây là đất quý 2 của để phát triển sản xuất của xã. Thì mọi người cũng biết là theo luật đất đai thì có thể là thuê đất được 5 năm. Thế nhưng mà các anh cũng tạo điều kiện và động viên để làm sao cho những người đầu tư như chúng tôi là huy động nguồn vốn vào là vẫn yên tâm để có thể là đầu tư, bởi vì sản xuất nấm hay một cái nông nghiệp nào cũng thế, phải có đầu tư mà phải theo hướng công nghệ cao thì nó mới mang lại hiệu quả được. Cho nên là nó sẽ cần thời gian thu hồi vốn tương đối lâu. Nhưng mà vì chính sách đất đai như vậy chỉ có xã và huyện là cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện là nó có nhiều chu kỳ thuê đất phù hợp với cái luật đất đai để cái đơn vị đầu tư như chúng tôi yên tâm đầu tư vào.
Mô hình gom đất cho doanh nghiệp thuê lại đang được triển khai tại Đan Phượng. Người nông dân sẽ không bị mất đất, họ chỉ chuyển quyền sử dụng trong thời gian nhất định cho doanh nghiệp. Đặc biệt với hình thức liên kết này, nếu nông dân có nguyện vọng được làm việc tại doanh nghiệp thì sẽ được ưu tiên tạo việc làm với thu nhập ổn định. Sau thời gian cho thuê, nếu người dân có nhu cầu lấy lại đất để canh tác, chính quyền địa phương và doanh nghiệp sẽ hoàn trả đất sạch theo đúng cam kết đã thỏa thuận. Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
Thứ nhất là cái người nông dân phải đảm bảo cái quyền lợi, đảm bảo được cái độ phù sa của đất này, rồi thì không được hủy hoại đất này, rồi thì đảm bảo khi mà người ta có nhu cầu quay trở lại thì là vẫn đảm bảo được cho người ta. Cái thứ hai nữa là nếu hộ mà đi sản xuất công nghiệp dịch vụ hoặc là không làm các cái dịch vụ thương mại có thể là vào lao động cho cái doanh nghiệp hoặc cái hộ sản xuất đó. Rồi thì đối với các cái doanh nghiệp thì chúng tôi cũng có cái yêu cầu là phải đầu tư đúng mục đích và đảm bảo các cái công nghệ, rồi thì các cái cây con nó phải đúng xu thế phát triển, thế và phải đảm bảo được các cái hài hòa các cái lợi ích của các bên.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, với quy định mà thành phố đang áp dụng hiện nay thì quá trình đền bù giải phóng mặt bằng để có được quỹ đất sạch giao cho doanh nghiệp đầu tư tốn một lượng chi phí cao gấp 5 lần các địa phương khác. Do đó, với Hà Nội, để có thể tích tụ được ruộng đất, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, tạo ra bước đột phá cho quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương vẫn không hề đơn giản. Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, nói.
Chúng tôi cũng đã đề xuất với Ủy ban thành phố, đề xuất với Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường nghiên cứu sửa đổi luật đất đai và để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã có đất để mở rộng và liên kết sản xuất.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, trước đây mỗi hộ gia đình ở các huyện ngoại thành trung bình có từ 10 đến 15 thửa ruộng để canh tác. Thậm chí ở một số huyện như Chương Mỹ, Sóc Sơn, con số này còn lên tới 27, thậm chí là 39 thửa. Tuy nhiên, cùng với quá trình thực hiện chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống người dân, công tác dồn điền đổi thửa đã được Hà Nội chú trọng và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Thời gian qua, Hà Nội đã dành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giúp họ yên tâm gắn bó với nền nông nghiệp thủ đô. Đồng thời, Hà Nội còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, quản lý chuỗi và phát triển thị trường, hỗ trợ đào tạo nghề và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khuyến khích đầu tư sản xuất giống, giúp tạo ra một thế hệ nông dân mới có thể đáp ứng được những đòi hỏi của quá trình sản xuất nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Thưa quý vị và các bạn, kỹ thuật ghép gan của Việt Nam vươn tầm thế giới. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Gan Mật tụy Việt Nam năm 2022 với chủ đề Tiến bộ mới trong phẫu thuật gan mật tụy và can thiệp ít xâm lấn diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội. Tại hội nghị, Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Hải, Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam cho biết, kỹ thuật ghép gan đã được thực hiện tại Việt Nam từ năm 2004 cho đến nay. Cả nước có 9 trung tâm ghép gan và thực hiện ghép được trên 350 bệnh nhân. Hội nghị này là dịp để các bác sĩ chuyên khoa gan mật tụy cũng như các chuyên khoa có liên quan cập nhật nhiều kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường giao lưu hợp tác, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.
Thưa quý vị, thời gian gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại Hà Nội, số ca mắc bắt đầu xuất hiện rải rác. Bởi vậy, việc người dân phải chủ động cảnh giác hơn trong phòng tránh dịch sốt xuất huyết là vô cùng quan trọng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một địa bàn của thủ đô.
Không nghĩ mình bị sốt xuất huyết, cho đến khi sốt cao liên tục, người mệt mỏi, tiểu cầu giảm, chị Trử Thị Ngọc Diệp mới đi khám. Ngay lập tức, chị được chỉ định nhập viện để điều trị bệnh sốt xuất huyết. Đây là một trong những ca bệnh sốt xuất huyết mới ghi nhận ở Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Trử Thị Ngọc Diệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
Bác sĩ khẳng định thì là sốt xuất huyết rồi, tại vì tiểu cầu xét nghiệm ngày thứ hai cũng bị giảm tiếp. Nhưng là trên da cũng xuất hiện các cái nốt đỏ lên ý.
Những ổ loang quăng, bọ gậy dày đặc được phát hiện ngay trong khu vực vườn nhà bệnh nhân Diệp sinh sống. Chỉ đến khi y tế cơ sở xuống kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường thì người nhà bệnh nhân mới biết được nguy cơ cao về dịch sốt xuất huyết đang tiềm ẩn tại chính trong khuôn viên nhà mình. Anh Trử Văn Hiếu, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thanh, phụ trách trạm y tế xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
Cũng không nghĩ là lây truyền từ nhà mình. Mà thì hôm nay đến bộ phận y tế vào kiểm tra thì mới biết là nhà mình có rất nhiều con bọ gậy, con cung quăng, và con đấy nó sẽ là cái tác nhân mà gây ra cái bệnh sốt xuất huyết.
Thực hiện vệ sinh môi trường và kiểm tra vệ sinh môi trường tại nhà bệnh nhân thì phát hiện cũng khá là nhiều ổ bọ gậy. Với cái mức độ như này thì nguy cơ rất là cao cho gia đình và xung quanh. Thì trạm y tế kết hợp với cả cộng tác viên tuyên truyền cho gia đình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và các hộ gia đình xung quanh là tăng cường tích cực các công tác vệ sinh môi trường.
Những bát nước đọng như thế này được xem là môi trường lý tưởng để bọ gậy sinh sống và thành muỗi trưởng thành. Chu kỳ phát triển của muỗi vằn Aedes là từ lốt đẻ trứng đến phát triển thành bọ gậy, trung bình là 7 ngày. Thời gian phát triển từ bọ gậy thành muỗi trưởng thành chỉ mất khoảng từ 2 đến 3 ngày. Vì vậy, nếu không vệ sinh môi trường, lật úp những dụng cụ chứa nước thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ của dịch sốt xuất huyết. Chị Trương Thị Phong và ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
Nguy cơ là sẽ sốt xuất huyết rất là cao thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp là lật úp những cái bát đấy không đựng nước thì có chứa nước đấy thì sẽ lật úp xuống thì để coi như thế là không có nước thì sẽ không có bọ gậy, là cái đấy là diệt bọ gậy là biện pháp tốt nhất của sốt xuất huyết.
Công tác chuẩn bị cho việc diệt bọ gậy thì được 2 tuần rồi và để làm tốt hơn thì trong tuần này chúng tôi đã mời tất cả cộng tác viên lên để tập huấn lại để nâng cao cái kỹ năng giám sát và diệt bọ gậy cho các cơ sở thôn làm tốt hơn ạ.
Hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, do vậy để phòng bệnh hiệu quả, người dân cần tích cực thực hiện các biện pháp diệt muỗi, loang quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Việc chủ động phòng dịch sốt xuất huyết của chính mỗi người dân tại cộng đồng dân cư sẽ là biện pháp hiệu quả giúp kiểm soát được dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sai sót tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong chỉ thị về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, trong đó có khâu ra đề thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học công bố công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng minh bạch, điều động, phân công viên chức, giảng viên tham gia công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tại các địa phương theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, thể lệ cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất năm 2022 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mục đích cuộc thi nhằm khơi dậy ý thức chủ động, sáng tạo xây dựng thiết bị dạy học số, nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng và phát triển kho học liệu số, bổ sung nguồn tư liệu dạy học, thiết bị dạy học. Đối tượng dự thi là cá nhân hoặc nhóm cá nhân đang cư trú tại Việt Nam. Nếu cá nhân chưa đủ 18 tuổi khi tham dự cuộc thi, phải có sự đồng ý của người giám hộ. Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, một nhóm tác giả không quá 3 thành viên. Sản phẩm dự thi là thiết bị dạy học được xây dựng để sử dụng hoàn toàn hoặc một phần trên môi trường số, phục vụ cho công tác dạy và học ở các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Sản phẩm có thể là tư liệu dạy học như bộ tranh, ảnh, video, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, thiết bị thí nghiệm thực hành được kết nối và có thể tương tác được trên máy tính. Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.
Nhằm nâng cao tỷ lệ có việc làm của thanh niên khuyết tật, tổ chức Angels Heaven kết hợp cùng Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Cao Hà Nội và Trung tâm Sao Mai tổ chức các lớp dạy nghề thiết kế đồ họa và làm bánh và pha chế đồ uống cho người khuyết tật độ tuổi từ 17,5 đến 35 trên địa bàn Hà Nội. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận học nghề và được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Để được tư vấn và đăng ký, vui lòng liên hệ cơ sở đào tạo Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Cao Hà Nội, phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, điện thoại 0919 268 246, làm bánh và pha chế đồ uống, Trung tâm Sao Mai, số 6 ngõ 8 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, điện thoại 0243 557 8135.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ dừng thu phí thủ công, thay vào đó sẽ chính thức thí điểm 100% thu phí điện tử không dừng ETC đối với các phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc này. Do đó, các phương tiện không dán thẻ ETC hoặc có dán nhưng tài khoản không đủ để lưu thông mà cố tình đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, từ ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ bị xử phạt vi phạm giao thông. Căn cứ điểm C khoản 4 điều 5 Nghị định 100 năm 2019 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123 năm 2021, mức phạt đối với người điều khiển ô tô sẽ là từ 2 đến 3 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Vì vậy, để có thể di chuyển thuận lợi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mà không bị phạt, các tài xế cần nhanh chóng thực hiện việc dán thẻ thu phí tự động ETC và nạp đủ tiền vào tài khoản đó.
Thưa quý vị thính giả, hiện nay thì Lê Thông đang có mặt tại tuyến phố Thái Hà và lúc này thì nước đã ngập ngang đầu gối của chúng tôi. Theo quan sát của chúng tôi thì rất nhiều các phương tiện và người dân đang xếp hàng để chờ di chuyển trong thời điểm này. Bây giờ là khoảng 17 giờ 33 phút và chiều ngày hôm nay thì sau một trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Hà Nội như là Bùi Sương Trạch, Trần Bình, Mỹ Đình, Phạm Hùng, Đinh Tiên Hoàng, Thái Hà, Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh, khu vực trước cổng trường tiểu học Kim Liên, các phương tiện rất khó khăn trong việc di chuyển. Thậm chí là rất nhiều xe chết máy do ngập nước sâu. Còn tại phố Bùi Sương Trạch thì mưa lớn kéo dài khiến cho nước cũng ngập cao đến đầu gối. Xe máy đi qua tuyến đường này bị chết máy rất nhiều. Nước cao cũng đã tràn vào một số nhà hộ dân ven đường.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông nhà nước Iran đưa tin quân đội nước này đã xây dựng một căn cứ máy bay không người lái dưới lòng đất. Các máy bay này được trang bị tên lửa QM-9, một phiên bản không đối đất do Iran sản xuất. Đây là lần đầu tiên căn cứ máy bay không người lái tiên tiến của quân đội Iran được công bố.
Lực lượng vệ binh cách mạng bán quân sự của Iran đã bắt giữ hai tàu chở dầu của Hy Lạp trong các cuộc đột kích bằng trực thăng ở vịnh Persian. Động thái bắt giữ tàu chở dầu của Hy Lạp nói trên dường như là hành động trả đũa của Iran. Nguyên nhân là vì Athens đã hỗ trợ Mỹ bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Iran trong tuần này ở biển Địa Trung Hải do vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Giới chức Hungary cho biết, sắp tới chỉ những xe ô tô mang biển số Hungary mới được hưởng mức giá xăng trong giới hạn của chính phủ nước này. Trong khi đó, những xe ô tô mang biển số nước ngoài sẽ không còn được mua xăng dầu ở Hungary theo ngưỡng giá ưu đãi vốn đang ở mức thấp nhất Liên minh châu Âu. Hiện Hungary đang bán xăng ở mức 1,34 đô la Mỹ trên một lít, trong khi giá xăng ở các nơi khác ở châu Âu đang ở ngưỡng 1,91 tới 2,46 đô la Mỹ.
Hãng sữa Boots của Australia có kế hoạch vận chuyển ít nhất 1,25 triệu lon sữa bột trẻ em đến Mỹ để giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt sữa công thức trẻ em tại quốc gia này. Đây là thông tin do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho biết. Chính quyền Tổng thống Joe Biden trước đó đã quyết định khẩn cấp ứng phó với tình trạng thiếu hụt sữa công thức trẻ em trên toàn quốc bằng cách nhập khẩu sữa bột trẻ em gấp từ châu Âu. Đợt hàng đầu tiên đã tới Mỹ vào đầu tuần này.
Nhà chức trách Mexico trong năm 2021 đã phát hiện gần 60.000 trẻ vị thành niên từ tam giác Bắc Trung Mỹ trung chuyển qua Mexico trên hành trình di cư đến Mỹ. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong 10 năm qua. Trước tình trạng này, đơn vị chính sách di cư, đăng ký và nhận dạng đã kêu gọi chính phủ Mexico tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe cho trẻ em di cư và cân nhắc khả năng xây dựng các chương trình hợp tác song phương trong lĩnh vực này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Theo kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với đội tuyển nữ Myanmar, Campuchia và Lào. Ở bảng đấu này, đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là Myanmar. Ở SEA Games 31 vừa qua tại Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đánh bại đối thủ để vào chơi trận chung kết. Tại bảng A, sau 4 năm vắng bóng kể từ khi tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2018, Australia sẽ tham dự giải năm nay cùng với ứng cử viên nặng ký Thái Lan, chắc chắn sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh thêm kịch tính. Chủ nhà Philippines cũng đã có một năm thi đấu thành công khi giành vé trực tiếp tham dự World Cup từ vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, qua đó cũng là một trong những ứng cử viên nặng ký ở giải năm nay. Tại AFF Cup nữ 2022, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết và tiếp tục thi đấu để tìm ra các đội vào chung kết. Giải đấu sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày 2 tháng 7 tại Philippines.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 29 ngày 30 tháng 5 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có thể có dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Nam Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.